là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo điện tử và thời sự quốc tế, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về hiệu quả đề án phát triển cây sơn tra tại các huyện vùng cao của tỉnh thời gian qua. Cuối chương trình chuyên mục sức khỏe, chúng ta cùng tìm hiểu về bệnh rối loạn do lo âu. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 với chủ đề chủ động phòng chống bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em và diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến 15 tháng 12 năm 2018. Việc triển khai tháng hành động nhằm đề cao vai trò trách nhiệm và tính chủ động của các cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng chống bạo lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, giảm thiểu tình trạng bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em. Các hoạt động chính bao gồm tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Năm 2018, tổ chức hội thi về các nội dung liên quan đến chủ đề của tháng hành động năm 2018. Các cơ quan báo chí địa phương xây dựng chuyên trang chuyên mục tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực.
Trường Trung học phổ thông Mù Căng Chải vừa tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày thành lập 1983-2018. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung học phổ thông Mù Căng Chải đã đào tạo 4.120 học sinh, trong đó 90% là học sinh dân tộc thiểu số, 82% là dân tộc Mông. Nhiều học sinh đã trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, sĩ quan, doanh nhân và trở thành nguồn cán bộ công tác tại các cơ quan ban ngành, đoàn thể của huyện, của tỉnh. Nhiều học sinh trở về quê hương tham gia lao động sản xuất, làm cán bộ ở cơ sở, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với sự đầu tư của nhà nước qua các thời kỳ, nên đến nay nhà trường đã có hệ thống cơ sở vật chất khang trang, tỷ lệ tốt nghiệp những năm gần đây đạt từ 85% trở lên, tỷ lệ đỗ đại học cao đẳng đạt từ 20-30%. Với những thành tích đạt được trong 35 năm qua, Trường Trung học phổ thông Mù Căng Chải được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen và cờ thi đua. Nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp, được Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng. Thời gian tới, Trường Trung học phổ thông Mù Căng Chải sẽ tiếp tục đổi mới theo hướng chuẩn hóa, phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng cao.
Để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái sau gần 8 năm thực hiện, đến nay huyện Trấn Yên đã đạt 6 trên 9 tiêu chí về nông thôn mới. Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã kết nối với các xã, hệ thống thủy lợi các xã đồng bộ đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ người dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%. Huyện đã hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung như vùng trồng dâu nuôi tằm, vùng quế, vùng tre bát độ, xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đối với các sản phẩm tre bát độ, dâu nuôi tằm, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 3 tiêu chí chưa đạt, đó là quy hoạch, y tế, văn hóa giáo dục và môi trường vẫn đang được huyện Trấn Yên tiếp tục rà soát điều chỉnh bổ sung. Duy trì bệnh viện huyện đạt chuẩn hạng 3, huy động nguồn lực để nâng cấp đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trung tâm văn hóa thể thao, thư viện và trường học để thực hiện đủ chức năng trung tâm thông tin, tư liệu, sách báo, tri thức cho các tầng lớp nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dân các xã An Bình, huyện Văn Yên đang tích cực đóng góp sức người, sức của để xây dựng nông thôn mới. Với quyết tâm đến cuối năm 2019 sẽ phấn đấu hoàn thành các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Sau gần 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã An Bình, huyện Văn Yên đã đạt 14 trên 19 tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, các công trình như trường học, đường giao thông, hệ thống điện, nước sạch đã được đầu tư xây dựng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế xã hội phát triển và phục vụ đời sống nhân dân. Xã An Bình đã huy động nhân dân các thôn xóm đóng góp được hàng tỷ đồng và hiến hàng nghìn mét vuông đất, cùng nhiều công sức, vật liệu, cát sỏi phục vụ cho xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn. Nhiều hộ gia đình trong xã đã tự nguyện chặt bỏ cây cối hoa màu, giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình thủy lợi, nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng và đường giao thông thôn xóm. Anh Lý Văn Hiệu, người dân thôn Khe Trang, xã An Bình, nói.
Nhà nước cho được con đường này thì chúng em thì cũng rất là hoan nghênh và làm để nhanh chóng để còn có đường đi thì em rất thấy phấn khởi.
Nhờ có sự đồng thuận, ủng hộ, đóng góp tích cực của nhân dân, đến nay xã An Bình đã kiên cố hóa được hơn 7 km đường giao thông liên xã, liên thôn, đạt 100% kế hoạch. Hệ thống các công trình thủy lợi cũng được đầu tư nâng cấp, các tuyến mương chính đã và đang được kiên cố, đáp ứng tốt cho nhu cầu sản xuất. Đến nay 100% thôn xóm của xã có điện lưới quốc gia và 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Hệ thống trường học, trạm y tế cũng được đầu tư đạt tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn 1. Năm 2018, xã tiếp tục được đầu tư trên 7 tỷ đồng từ chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới để kiên cố 8 km đường giao thông nông thôn, đảm bảo tiến độ. Những năm qua, xã cũng đã tổ chức dạy nghề và tạo việc làm cho hàng trăm lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên gần 30%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng một người một năm, tăng 8 triệu đồng so với năm 2012. Nhân dân trong xã đã tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập. Hiện nay trên địa bàn xã đã hình thành nhiều mô hình kinh tế trang trại, chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ sản xuất tiểu thủ công nghiệp như ván bóc, chế biến vỏ quế, vật liệu xây dựng. Nhiều hộ đạt mức thu nhập 50 đến 100 triệu đồng một năm. Anh Tạ Văn Bắc, thôn 4, xã An Bình cho biết.
Thực tế thì gia đình có cái điều kiện là mặt bằng, thứ hai là cái nguồn nhiên liệu ở trên này nó cũng rất là dồi dào. Cũng qua quá trình làm thì cũng tạo được một số công ăn việc làm cho bà con để lao động mức thu nhập từ 4 đến 6 triệu đồng trên một người trên một tháng.
Cùng với đó, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thường xuyên được quan tâm chú trọng, trên địa bàn không có dịch bệnh xảy ra, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã An Bình vẫn còn 5 tiêu chí chưa đạt, đó là tiêu chí về trường học, cơ sở vật chất, hệ thống thông tin truyền thông, nhà ở dân cư, tỷ lệ hộ nghèo và tiêu chí về môi trường. Ông Nguyễn Phương Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nói:
Trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì cũng gặp một số những cái khó khăn. Thứ nhất là về trong cái quá trình tổ chức triển khai thực hiện cái làm đường ấy, đường bê tông ấy, thì một số thôn bản là cái vùng đặc biệt khó khăn thì bà con cái điều kiện kinh tế nó cũng còn khó khăn, thế nên là cũng gặp một số những khó khăn nhất định. Thế tuy nhiên là chúng tôi cũng đã có những cái biện pháp tuyên truyền để nhân dân tổ chức triển khai thực hiện, thì đến thời điểm này thì cơ bản là không có vấn đề gì. Thế hiện tại chúng tôi đang chỉ đạo tập trung là rà soát các hộ nghèo theo cái tiêu chí để đảm bảo theo cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và các cái tiêu chí về môi trường, và tập trung chỉ đạo trường mầm non để thực hiện các cái cơ sở vật chất và các cái điều kiện để được công nhận và đạt chuẩn vào năm 2019.
Phát huy những kết quả đạt được, nhân dân xã An Bình, huyện Văn Yên đang nỗ lực đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí còn lại, với quyết tâm đến cuối năm 2019 sẽ đạt 19 trên 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái, trường chính trị tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị và lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2018-2019. Tham gia khóa học có 190 học viên là lãnh đạo quản lý các phòng ban thuộc sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các phòng ban cấp huyện, thị và thành phố. Trong thời gian tham gia khóa học, các học viên sẽ được nghiên cứu sâu về tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó trang bị những kiến thức cơ bản về hệ thống chính trị, nâng cao năng lực tư duy khoa học, phương pháp tu dưỡng nhân cách, đạo đức công vụ của người cán bộ lãnh đạo quản lý, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước.
Thị xã Nghĩa Lộ hiện có 9 câu lạc bộ phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường với trên 300 hội viên tham gia. Nhờ thường xuyên duy trì các hoạt động của câu lạc bộ nên các tuyến đường, thôn bản luôn sạch sẽ, môi trường thông thoáng, trong lành. Bên cạnh đó thực hiện phong trào ba sạch, sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường. Hội Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ đã đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan đơn vị, duy trì có hiệu quả hoạt động của 71 thùng rác công cộng đặt tại các trường học và trụ sở các xã phường, tích cực bảo vệ môi trường tại các địa bàn khu dân cư. Câu lạc bộ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường ở thị xã Nghĩa Lộ hoạt động hiệu quả, không chỉ giúp các hội viên phụ nữ trên địa bàn nhận thức rõ hơn về ý thức trách nhiệm của bản thân trong giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ cảnh quan môi trường sống, xây dựng thị xã Nghĩa Lộ ngày càng văn minh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 12 tháng 11, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công. Đây là một trong những dự án luật được trông chờ nhất trong kỳ họp này. Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, thì đa số ý kiến trong Ủy ban đề nghị không sửa đổi toàn diện mà chỉ sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công. Theo báo Quân đội Nhân dân, yêu cầu thận trọng và chặt chẽ khi sửa đổi bất cứ luật nào, đặc biệt là luật đầu tư công là yêu cầu cần thiết, bởi nó liên quan trực tiếp tới việc quản lý đến hiệu quả cũng như khoản đầu tư công và liên quan trực tiếp tới nợ công. Thận trọng cũng không có nghĩa là cần phải hạn chế việc xem lại toàn bộ các quy định hiện hành, bởi không nên đặt ra bất cứ giới hạn nào để bàn thảo nghiên cứu, miễn là việc sửa đổi đó thực sự đem lại hiệu quả cao hơn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hiện nay trong việc giải ngân vốn đầu tư công đang rất bức thiết trên bình diện cả nước. Theo số liệu thống kê, CPI bình quân 10 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm trước tăng 3,6%. Mức tăng tuy chưa đáng lo ngại, song cũng đặt ra vấn đề đối với cơ quan quản lý trong việc kiểm soát lạm phát ở mức dưới 4%, khi năm 2018 chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc. Vậy câu hỏi đặt ra là những yếu tố nào tác động trực tiếp đến việc tăng CPI? Trên thực tế, có không ít yếu tố nội tại thuận lợi giúp kiềm chế tốc độ tăng CPI. Tuy nhiên, đối với cơ quan quản lý, dù có nhiều yếu tố thuận lợi thì việc kiểm soát cũng luôn là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự chủ động không thể chủ quan. Từ nay đến hết năm 2018 và đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 được coi là chặng nước rút trong việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2018. Hiện diễn biến chỉ số giá tương đối sát với dự báo và trong tầm kiểm soát. Nhận định chung được đưa ra là khả năng khống chế CPI tăng dưới 4% là hoàn toàn có thể nếu các bộ ngành địa phương chủ động và quyết liệt thực hiện các giải pháp đã đề ra. Không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh mà thời gian gần đây, tình trạng chủ các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài làm ăn thua lỗ rồi bỏ trốn để lại khoản nợ lương bảo hiểm xã hội hàng tỷ đồng của người lao động diễn ra tại các địa phương. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đến hết năm 2017, cả nước đã ghi nhận hơn 100 doanh nghiệp FDI có chủ doanh nghiệp đã bỏ trốn hoặc trong tình trạng mất tích. Việc chủ doanh nghiệp làm ăn thua lỗ sau đó bỏ của chạy lấy người không phải là vấn đề mới. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là vì sao đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn để bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động. Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, hiện nay vẫn chưa có một văn bản pháp luật nào quy định định nghĩa cụ thể về khái niệm chủ bỏ trốn và cũng chưa có quy định về quy trình xử lý tài sản đối với doanh nghiệp có chủ bỏ trốn. Chính nút thắt này đã khiến các cơ quan chức năng lúng túng trong việc xử lý tài sản của doanh nghiệp và người lao động bị thiệt hại nghiêm trọng về quyền lợi. Theo ông Quảng, pháp luật phải có sự điều chỉnh nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc cho việc xử lý thực trạng này. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 12 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đưa 92 bị cáo, 85 người tại ngoại trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng ra hầu tòa về 6 tội danh. Cụ thể, ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là thông tin đáng chú ý trên các báo sáng nay. Bốn bị cáo hầu tòa về tội rửa tiền gồm Nguyễn Văn Dương, Phan Xảo Nam, Đoàn Thị Thu Hà, Phan Thu Hương. 10 bị cáo bị truy tố tội mua bán trái phép hóa đơn, 44 trường hợp hầu tòa về tội đánh bạc, 40 trường hợp bị truy tố tội tổ chức đánh bạc, 1 người bị truy tố về tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết đây là một vụ án lớn, có rất nhiều bị cáo, trong đó có một số là những người có trình độ học vấn địa vị cao. Vì vậy, hội đồng xét xử đã tập trung nghiên cứu kỹ hồ sơ để có thể làm rõ các tình tiết, điều hành tốt phiên tòa và xử lý vụ án khách quan, toàn diện. Ngoài ra, hội đồng xét xử chỉ tuân thủ pháp luật, không bị phụ thuộc vào bất cứ tác động nào khác để đưa ra bản án hoặc quyết định một cách độc lập, đảm bảo tính nghiêm minh, đúng người, đúng tội.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 11, lãnh đạo từ hơn 60 quốc gia đã tập trung tại thủ đô Paris của Pháp để kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm hàng triệu binh sĩ tử trận trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự buổi lễ. Hiệp định đình chiến đã được ký kết vào ngày 11 tháng 11 năm 1918, chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài 4 năm, cướp đi sinh mạng của 18 triệu người. Cuộc chiến nổ ra sau vụ ám sát đại công tước Franz Ferdinand, người thừa kế ngai vàng của đế chế Áo Hung. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo về chủ nghĩa đơn phương, đồng thời kêu gọi các nước trên thế giới đoàn kết. Theo ông, lòng yêu nước trái ngược hẳn với chủ nghĩa dân tộc. Bên lề lễ kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất ở thủ đô Paris, Pháp, Tổng thống Nga Putin cho biết ông đã có một cuộc trao đổi ngắn tốt đẹp với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã chào nhau tại lễ kỷ niệm ngày kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất. Mặc dù Tổng thống Nga không tiết lộ chi tiết cuộc trao đổi, song theo văn phòng Tổng thống Pháp, hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đã thảo luận về nhiều vấn đề trong thời gian dùng bữa trưa. Theo Bộ Ngoại giao Nga, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump không đề cập đến việc Mỹ tuyên bố rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung. Trong một cuộc phỏng vấn trước giờ ăn trưa, Tổng thống Nga khẳng định Washington muốn hủy hiệp ước và Nga sẵn sàng đối thoại. Dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc gặp tại Argentina vào cuối tháng bên lề hội nghị thượng đỉnh G20. Ngày 11 tháng 11, giới chức Mỹ cho biết cháy rừng ở bang California đã làm ít nhất 23 người thiệt mạng, hơn 100 người khác mất tích và khiến 200.000 người phải sơ tán. Giới chức California, phần lớn các nạn nhân thiệt mạng ở phía bắc bang này, nơi có gần 7.000 ngôi nhà bị thiêu rụi và 35 người mất tích. Tính đến ngày 11 tháng 11, diện tích bị lửa thiêu rụi đã lên tới 44.000 hecta. Đây là đám cháy rừng bị thiêu rụi nhiều nhà nhất trong lịch sử ở bang California. Trong khi đó, các đám cháy ở phía nam bang này vẫn đang lây lan nhanh với 3.000 hecta bị thiêu rụi. Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ dự báo trong ngày 11 và 12 tháng 11 tới, gió to xuất hiện ở bang California, nhất là những khu vực đang xảy ra cháy rừng và sức gió mạnh tới 64 đến 113 km/h sẽ cản trở công tác dập lửa và cứu nạn. Ngày 11 tháng 11, ít nhất 52 tay súng Houthi và 9 binh sĩ của lực lượng chính phủ Yemen đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ ở phía tây thành phố cảng Hodeidah, Yemen. Hơn 400 người đã thiệt mạng trong 10 ngày đụng độ và trong khi các lực lượng chính phủ vẫn tiếp tục tiến vào thành phố chiến lược này, giành lại các bệnh viện chính. Liên Hợp Quốc kêu gọi đây là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới do xung đột gây ra khi 14 triệu người dân Yemen đang phải đối mặt với nạn đói hàng loạt. Tại Brazil, ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong một vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực Niterói ở ngoại ô thủ đô Rio de Janeiro. Có 11 người may mắn đã được cứu sống từ các đống đổ nát, tuy nhiên một cậu bé 3 tuổi và em gái cậu đã tử vong tại bệnh viện do bị thương quá nặng. Thành phố Rio de Janeiro nằm ở vùng núi đông nam Brazil nên thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa. Năm 2010, tại đây đã từng xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 43 người thiệt mạng. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây nhờ đẩy mạnh việc thâm canh cây sơn tra mà đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở những huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái ngày càng được nâng cao. Sơn tra đã trở thành cây chủ lực trong xóa đói giảm nghèo và làm giàu, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện như Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Xung quanh vấn đề này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa đồng chí, xin đồng chí đánh giá về cái việc phát triển cây sơn tra cũng như là cái thực hiện cái đề án phát triển cây sơn tra trên địa bàn hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải thời gian qua thì đã góp phần như thế nào trong cái việc phát triển kinh tế ở các địa phương này ạ?
Cây sơn tra thì là một cây bản địa, là một cây đa mục tiêu phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng cũng như tập quán canh tác của người dân các huyện vùng cao của tỉnh. Tỉnh Yên Bái cũng đã phê duyệt và triển khai thực hiện cái đề án phát triển cây sơn tra giai đoạn 2016-2020 tại hai huyện Mù Căng Chải và huyện Trạm Tấu với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 sẽ trồng mới 6.200 hecta, đưa cái tổng cái diện tích cây sơn tra trên địa bàn toàn tỉnh lên 10.000 hecta. Kết quả thì sau 3 năm triển khai thực hiện đề án thì đến nay đã trồng được 4.500 hectare, đạt 70% so với kế hoạch đề án. Việc lựa chọn cây sơn tra là cây chủ lực thì đã mang lại cái hiệu quả cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Phát triển cây sơn tra thì đã tạo ra cái công ăn việc làm thiết thực, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo và ổn định định canh định cư cho người dân. Đồng thời thì cái việc mở rộng cái diện tích cây sơn tra thì cũng làm tăng cái khả năng phòng hộ của rừng, góp phần bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Đặc biệt thì ông có thể trao đổi là đã góp phần để giúp đồng bào Mông xóa đói giảm nghèo như thế nào?
Cây sơn tra thì cũng đã có cái thu nhập rất đáng kể để giúp cho bà con nhân dân là có thêm cái thu nhập để xóa đói giảm nghèo cho bà con nhân dân.
Thưa đồng chí, với những cái lợi ích rất là tốt từ sơn tra thì tới đây tỉnh sẽ tiếp tục có cái định hướng là phát triển mở rộng cái vùng sơn tra như thế nào?
Để phát triển mở rộng cái diện tích cây sơn tra một cách hiệu quả, bền vững thì tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện đồng bộ các cái giải pháp như sau. Giải pháp thứ nhất là huy động cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát triển mở rộng cái diện tích cây sơn tra ở những cái vùng đất phù hợp. Cái thứ hai đấy là đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ triển khai thực hiện có hiệu quả cái dự án tạo giống cây sơn tra bằng cái phương pháp ghép để nhằm tạo giống tốt, chất lượng, rút ngắn cái thời gian sinh trưởng và nhanh cho cái thu hoạch sản phẩm. Cái thứ ba đấy là xây dựng một số cái mô hình điểm về trồng cây sơn tra thâm canh, trồng cây sơn tra theo cái phương thức nông lâm kết hợp để nhân dân địa phương tham khảo học tập và nhân rộng. Thứ tư đấy là phát triển mở rộng cái diện tích cây sơn tra bằng phương pháp trồng bổ sung trong rừng tự nhiên nghèo kiệt. Ngoài ra thì cũng khuyến khích nhân dân trồng cây sơn tra thay thế những cái diện tích trên đất lương rẫy kém hiệu quả. Thứ năm đấy là quan tâm xem xét hỗ trợ kinh phí cho người dân để phát triển mở rộng cái diện tích cây sơn tra từ nguồn ngân sách địa phương và cái nguồn tiền trồng rừng thay thế. Và cái thứ sáu đấy là xây dựng các chính sách đặc thù tạo cái môi trường thuận lợi để thu hút các cái doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao cái chuỗi giá trị sơn tra tại tỉnh Yên Bái.
Thưa đồng chí, tới đây thì tỉnh có cái chủ trương gì để tiếp tục mời gọi các cái nhà đầu tư vào đầu tư chế biến sâu quả sơn tra trên địa bàn ạ?
Quả sơn tra thì có rất nhiều giá trị. Tuy nhiên thì hiện nay thì người dân mới chủ yếu là bán quả tươi hoặc là phơi khô, chưa qua chế biến sâu. Do vậy nên là cái chất lượng và cái giá trị gia tăng còn rất thấp. Vì vậy tỉnh đã có chủ trương là sẽ mời gọi, tạo điều kiện và thu hút các nhà đầu tư vào chế biến sâu quả sơn tra để tạo ra các cái sản phẩm dược liệu, thì là thực phẩm và rượu vân vân. Theo đó thì tỉnh cũng đã ban hành một số cái chính sách như là cái quyết định số 136 ngày 20 tháng 1 năm 2017 về kế hoạch thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020. Và cái quyết định số 24/2015 quy định về chính sách khuyến khích đầu tư vào sản xuất công nghiệp, dịch vụ nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Và hiện nay thì tỉnh đang chỉ đạo để thực hiện cái việc điều chỉnh cái nghị quyết số 15/2015 của Hội đồng nhân tỉnh theo cái hướng là sẽ bổ sung các chính sách khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến, xúc tiến đầu tư, xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh, trong đó có sơn tra, nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi và để các doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả bền vững tại tỉnh trong thời gian tới.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục sức khỏe hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, nhịp sống hiện đại với những nỗi lo về công việc, học hành, các mối quan hệ xã hội khiến con người phải đối diện với không ít áp lực gây mệt mỏi, lâu dần sẽ làm cho cơ thể bị suy nhược nghiêm trọng, thậm chí còn gặp phải nhiều bệnh lý nguy hiểm hơn. Để hiểu hơn về chứng suy nhược cơ thể cũng như cách điều trị căn bệnh này, mời quý vị và các bạn theo dõi ở phần sau của chương trình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thói quen khiến thị lực giảm sút. Do một số thói quen không lành mạnh khiến thị lực của chúng ta giảm sút ngay từ khi còn rất trẻ, trong đó phải kể tới đó là sử dụng một sản phẩm mỹ phẩm quá lâu. Các bác sĩ mắt khuyên bạn nên loại bỏ đồ trang điểm mắt mà bạn đã sử dụng hơn 3 tháng. Lý do là vì vi khuẩn đã tích tụ nhiều trên dụng cụ trang điểm có thể gây nhiễm trùng. Ăn quá nhiều lúa mì. Ăn nhiều lúa mì dẫn đến sự gia tăng nồng độ insulin trong cơ thể. Theo các nhà khoa học, nó có thể làm cho nhãn cầu căng ra, đó là lý do tầm nhìn bị gần lại. Và mặc dù các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng lúa mì là lý do tại sao có rất nhiều người có tầm nhìn gần trên thế giới, họ đã chứng minh rằng nó chắc chắn ảnh hưởng đến sự phát triển của mắt. Sử dụng thuốc nhỏ mắt mà không cần toa bác sĩ. Nếu bạn bắt đầu sử dụng thuốc nhỏ mắt mà không cần toa bác sĩ, điều đó có nghĩa là mắt bạn cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, thuốc nhỏ mắt chỉ là giải pháp tạm thời. Bạn nên gặp chuyên gia trước khi bạn mua nhiều thuốc nhỏ mắt hơn. Không uống đủ nước. Nếu chúng ta uống ít hơn 8 ly nước mỗi ngày, cơ thể chúng ta bắt đầu bị mất nước. Nó dẫn đến việc sản xuất nước mắt thấp, mắt dễ bị khô. Không sử dụng kính râm vào mùa đông, các bác sĩ cảnh báo rằng bức xạ tia cực tím phản chiếu bởi băng và tuyết có thể trở thành lý do gây nên mù tuyết như sưng mí, chảy nước mắt. Đây là lý do mà bác sĩ nên khuyên bạn không sử dụng kính râm vào mùa đông. Không ngủ đủ giấc. Nếu mắt bạn không được nghỉ, bạn có thể có những triệu chứng như tầm nhìn không tập trung và quầng thâm. Không giữ đủ khoảng cách khi đọc sách. Các nhà khoa học chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa cách một người đọc và điều kiện của tầm nhìn của họ. Họ tin chắc rằng những người này ngày nào cũng đọc sách và giữ chúng quá gần với khuôn mặt, thường thị lực rất kém. Thường xuyên dụi mắt, nếu bạn trà sát đôi mắt khi mệt mỏi hoặc ngứa, nó sẽ giúp bạn giảm nhẹ cơn khó chịu. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên dụi mắt, bạn có thể ảnh hưởng đến giác mạc. Làm việc trong điều kiện căng thẳng, nếu mắt bạn bị đau hoặc khó chịu khi làm việc với máy tính thì các nhà khoa học tin rằng nguyên nhân chính bởi do áp lực công việc, môi trường căng thẳng. Quên tháo kính áp tròng, giác mạc của bạn nhận được oxy khi chúng ta tỉnh táo và nhận được hơi ẩm từ nước mắt của chúng ta khi chúng ta đang ngủ. Nhưng khi bạn đeo kính áp tròng trong 24 giờ, giác mạc không có nguồn cung cấp độ ẩm và oxy cần thiết, vì vậy nó trở nên yếu hơn. Hơi thở có mùi là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh nguy hiểm. Vi khuẩn có trong hơi thở của bạn thường tập trung ở răng, níu, lưỡi hay cổ họng, từ đó gây ra mùi hôi khó chịu. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia sức khỏe cảnh báo thì tình trạng hơi thở có mùi còn là dấu hiệu của một số vấn đề sức khỏe khác như viêm amidan. Tình trạng hơi thở có mùi cũng có thể do bệnh viêm amidan gây ra, nguyên nhân là do chúng tạo ra quá nhiều vi khuẩn ở trong miệng nên khiến miệng bạn trở nên nặng mùi khó ngửi. Viêm loét dạ dày. Nếu có phải tình trạng đau bụng ợ nóng thường xuyên thì đó có thể là triệu chứng của bệnh viêm loét dạ dày. Bên cạnh đó, vi khuẩn gây hôi miệng còn làm tăng nguy cơ viêm loét dạ dày và nhiều khả năng sẽ phát triển thành bệnh ung thư dạ dày về sau. Mắc bệnh tiểu đường. Nếu hơi thở của bạn có mùi trái cây thì đó là dấu hiệu cảnh báo bạn đã mắc bệnh tiểu đường. Thường thì lượng đường trong máu sẽ vận chuyển đến các tế bào, từ đó sản sinh ra năng lượng nuôi dưỡng cơ thể. Tuy nhiên, khi bạn mắc bệnh tiểu đường thì lượng đường trong máu cũng sẽ tăng lên, từ đó khiến các tế bào phải dùng chất béo để sản xuất năng lượng, tạo ra sản phẩm phụ là hợp chất ceton, gây ra hơi thở có mùi trái cây. Mắc bệnh phổi. Nếu nhận thấy hơi thở của bạn có mùi nồng khó chịu thì không nên chủ quan xem thường, vì đó có thể là dấu hiệu của bệnh phổi, thậm chí nguy cơ cao là viêm phổi hoặc ung thư phổi. Để biết rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình thì bạn nên chủ động đi khám để được kiểm tra và làm xét nghiệm càng sớm càng tốt. Mắc bệnh tim. Theo nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng bệnh điếu răng và bệnh tim mạch có liên quan mật thiết tới nhau, đặc biệt viêm lợi còn là dấu hiệu cảnh báo sớm các vấn đề về tim mạch. Một trong những triệu chứng chính của bệnh điếu răng là tình trạng hơi thở có mùi khó chịu. Do vậy, bạn nên chủ động điều trị sớm căn bệnh này để ngăn ngừa hơi thở có mùi và cải thiện sức khỏe tim mạch. Quý vị và các bạn thân mến, nếu bạn cảm thấy căng thẳng, lo âu, bực tức, sợ hãi, dù lý do gì đi nữa thì đây là biểu hiện đáng lo ngại, bởi triệu chứng kéo theo có thể là miệng, lưỡi khô, khát nước, nóng trong lồng ngực, trằn trọc, khó đi vào giấc ngủ, và cuối cùng là mất ngủ nặng hay hoàn toàn. Đó là những biểu hiện đầu tiên của suy nhược cơ thể. Những triệu chứng này nếu kéo dài cho thấy sức khỏe của bạn đang bị giảm sút nghiêm trọng, cần được nghỉ ngơi và điều trị càng sớm càng tốt. Suy nhược cơ thể còn được ví như một sát thủ giấu mặt, khiến người bệnh dần sống khép kín, không muốn tiếp xúc với người khác. Những cuộc gặp gỡ giao tiếp cũng trở thành gánh nặng, người bệnh có thể suy sụp và rơi vào trạng thái trầm cảm, suy giảm chất lượng cuộc sống. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cơ thể suy nhược. Ở một số người lao động quá sức, ăn uống kiêng khem, thiếu chất dinh dưỡng dễ dẫn đến cơ thể suy nhược. Đối với một số bệnh nhân do mắc bệnh lý tâm thần có biểu hiện rối loạn cảm xúc như bực tức, nóng nảy, đôi khi quá nhạy cảm, dễ kích động. Khi đó, người bệnh thường mất cảm giác thích thú, thụ động, thiếu sức sống, có hiện tượng rối loạn tình dục với những triệu chứng mất khoái cảm ở nữ và xuất tinh sớm, bất lực ở nam. Đối với một số người bệnh là sau khi phẫu thuật, sinh đẻ hoặc mắc một số bệnh lý mãn tính nào đó khiến suy nhược cơ thể. Biểu hiện các triệu chứng hay gặp nhất là rối loạn giấc ngủ như mất ngủ, khó ngủ, ngủ chập chờn, đôi khi là ác mộng. Có hiện tượng mỏi cơ như đau nhức cơ, chuột rút, đau lưng, mệt mỏi khi vận động. Thường thấy ù tai, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, sợ ánh sáng. Ngoài ra còn có các rối loạn lo âu với cảm giác bồn chồn, khó chịu trong cơ thể, lo sợ, bi quan, mệt, uể oải, hay đổ mồ hôi trộm, da xanh xao, tái nhợt, đôi khi ngất xỉu. Có cảm giác chán ăn, đầy hơi, buồn nôn, giảm ngon miệng, sụt cân. Cách khắc phục suy nhược cơ thể, tùy theo nguyên nhân mà cách khắc phục cho phù hợp. Đối với bệnh nhân sau phẫu thuật sinh đẻ, cơ thể giảm sút toàn thân thì bên cạnh thuốc trị bệnh chính cần bổ sung nước, điện giải, chú ý chế độ ăn uống. Thực đơn ăn uống cần đảm bảo 4 thành phần, đạm, béo, bột, đường, vitamin, nhưng cần bổ sung thêm nhiều rau xanh như súp lơ, cải chip, những loại rau nhiều axit folic và vitamin tốt cho sức khỏe, dễ ăn. những loại hoa quả có vị thanh như thanh long, nho, cam. Nên ăn nhiều những món ăn mà mình có cảm giác ngon và thích thú. Nếu ăn uống không thấy ngon miệng thì nên chế biến món ăn loãng dễ tiêu. Đối với người lao động quá sức, ăn uống cần đủ chất đạm, lipid và cần chú ý thêm chế độ nghỉ ngơi, học và làm việc hợp lý, đảm bảo giấc ngủ trưa từ 30 phút đến 1 giờ, tránh những stress, tập thư giãn, tập thở là một trong những phương pháp giúp cho cơ thể điều chỉnh kịp thời. Cần xoa bóp chân tay, nhất là vùng lưng và các khớp gối, không uống cà phê, bia, rượu, hút thuốc lá. Nếu các biểu hiện suy nhược không được cải thiện, cần đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị thích hợp. Đối với người bệnh suy nhược cơ thể do các rối loạn trầm cảm, lo âu và rối loạn thần kinh thì phải dùng các thuốc trầm cảm, lo âu. Việc điều trị phải liên tục kéo dài trung bình 6 tháng đến 2 năm và có bác sĩ chuyên khoa tâm thần, tâm lý, nội thần kinh theo dõi. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.